2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Tối nay mà không đi tiệc là giỏi lắm. Hay là có tiệc mà cũng tranh thủ hay chúng ta có giờ giữ chương trình của mình. Thưa đại chúng, như tuần trước thông báo đó, thì trọn năm 2016 chúng ta đã bắt đầu học kinh U-bà-tát-giới, nhưng mà đến tuần rồi thì chúng ta học được đúng 10 phẩm, thì chúng ta dư 2 cái tuần lễ, tức là tuần này và tuần sau. Nếu như mà mình nhảy qua một cái phẩm khác á, thì nó cũng lưng chừng, và đồng thời cũng không có cơ hội để chúng ta giới thiệu cái bộ kinh mà chúng ta sẽ tụng vào thứ hai này. Cho nên chúng ta sẽ lấy 2 cái thứ bảy, tức là thứ bảy này và có thể tuần sau, hy vọng chúng ta tranh thủ có một khoảng giờ nào trong thời gian 3 ngày đó. Vì hàng năm theo lệ ở đây thì chúng ta có một cái khóa tu mùa đông 3 ngày, 26, 27 và 28. Thì mỗi một khóa tu mùa đông như vậy thì chúng ta phát nguyện tụng một bộ kinh. Thì mỗi lần tụng bộ kinh như vậy đó, thì Pháp Hòa cũng tranh thủ để giới thiệu với đại chúng về cái bộ kinh đó. Thì thứ 6, ngày 26 tới này, tức là ngày thứ 2 tới đây đó, thì chúng ta sẽ tụng cái bộ kinh này. Bộ kinh có tên là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Thì cái bộ kinh này là một bộ kinh dày 3 tập, tức là chúng ta sẽ tụng 3 cuốn giống như vậy nè, cái dày của kinh cỡ dày 3 tập. Thì mỗi một ngày chúng ta tụng một tập, 26 tụng quyển 1, 27 tụng quyển 2 và 28 tụng quyển 3. Thì Tại sao chúng ta chọn mỗi năm chúng ta tụng bộ kinh? Bởi vì mình ý thức được cái sự bận rộn của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và đôi khi chúng ta, xin lỗi, có nhiều Phật tử mỗi ngày không có thời gian tụng tới ba biến Chú Đại Bi nữa. Hay nhiều khi thời kinh rất ngắn cũng không có. Chợ Pháp Hòa cũng hay khuyến khích đại chúng làm sao mỗi ngày chúng ta có một thời kinh ngắn ở nhà. Thì cái thời gian mà chúng ta tụng một bộ kinh nào đó thì rất là hiếm, trừ khi nào chùa tổ chức để chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những cái lời dạy sâu xa của Phật trong các bộ kinh. Thì cái bộ kinh Bát Nhã này là một bộ kinh lớn trong cái hệ thống giáo lý của Đức Phật. Thì trong hệ thống giáo lý của Phật á, thì hệ thống Bát Nhã đó rất là nhiều và rất là phong phú. Ở trong Đại Tạng Kinh á, thường khi mà kết tập kinh điển á, thì các ngài thường chia những cái bài kinh ra thành những cái group, tức là những cái nhóm để mà dễ tra tìm. Ví dụ mình lật Đại Tạng Kinh thì sẽ có là để là bộ A Hàm. Thì tất cả những cái bộ kinh nào mà thuộc về những cái bài kinh nào mà liên hệ đến thì vô group. Hay là bộ Pháp Hoa thì những bản kinh dù ngắn dù dài có liên hệ đến cái ý nghĩa và cái giáo lý nói về Pháp Hoa thì nằm ở trong cái bộ Pháp Hoa đó. Hay là để là bộ Mật Tông thì những cái bài kinh nào mà liên hệ đến những bài thần chú, những cái bài kinh mà dạy về những cái trì chú rồi đó thì nằm ở trong cái bộ gọi là bộ Mật Tông. Hay là bộ Hoa Nghiêm, nói chung là nhiều bộ lắm. Thì riêng trong đó có một cái bộ gọi là bộ Bát Nhã. Thì tất cả những kinh điển nào mà liên quan đến Bát Nhã, một chút xíu mình giải thích chữ Bát Nhã thì mình chỉ nói rõ, nói gọn là liên quan đến nói về trí tuệ thì đi vào một bộ đó. Thì cái bộ Bát Nhã này ở trong Đại Tạng Kinh đó, tổng cộng là 43 kinh, gồm 770 quyển. 770 quyển gồm 43 đề tựa. Để Pháp Hòa nói bộ Bát Nhã nha, tại mình đang học Bát Nhã thì mình giới thiệu về Bát Nhã. Hôm nay là mình không phải giảng kinh Bát Nhã, tuần tới cũng không phải giảng kinh, nhưng mà giới thiệu. Pháp Hòa nghĩ rằng Pháp Hòa đã giới thiệu với đại chúng một lần rồi, khi chúng ta học bài Bát Nhã Tâm Kinh. Vậy thì cái Bát Nhã Tâm Kinh nó có nằm ở trong cái bộ Bát Nhã không? Có. Tức là tất cả những gì, giáo lý gì mà liên hệ đến Bát Nhã thì nó đều nằm ở trong cái bộ Bát Nhã hết. Thì cái bộ Bát Nhã này á, trọn một cái hệ thống Bát Nhã này tổng cộng là 43 kinh, gồm 770 quyển. Thì theo như ngài Thế Thân á, tức là một vị học giả uyên bác trong Phật giáo đó, ngài mới nói rằng á, Đức Phật giảng những cái bộ kinh Bát Nhã này ở bắt đầu từ ở tại núi Linh Thú thành Vương Xá. Rồi mai mốt mình đọc kinh đó, thì mình sẽ thấy rằng mở đầu kinh sẽ nói cho mình biết cái địa điểm nói kinh, và cái bộ Bát Nhã đầu tiên được nói ở tại núi Linh Thú. Và cái mục đích của Bát Nhã là gì? Tức là nói về cái thật tướng của tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này. Thật tướng là gì? Tức là tiếng Anh dịch là cái true form của nó. Và thật tướng của tất cả các hiện tượng sự vật trên thế gian này là gì? Là không. Bát Nhã muốn nói với mình đó, cái message, cái thông điệp mà hệ thống Bát Nhã muốn giới thiệu cho chúng ta là tất cả các pháp là không. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này là empty, không phải là nothing nha. Chữ không đây không có nghĩa là không có gì hết, mà là nó chỉ là không thật có. Cái mục đích của Bát Nhã, cái message của Bát Nhã muốn nói với mình, tại vì mỗi một bộ kinh đó, nó có một cái message của nó. Mỗi một bộ kinh đó, nó có cái thông điệp của nó. Ví dụ như là mình học kinh, mình học kinh Pháp Hoa, nguyên cái tất cả những giáo lý Pháp Hoa là nói gì? Cái thông điệp của Pháp Hoa là gì? Là mỗi người chúng ta ai cũng có thể thành Phật. Mọi người chúng ta ai cũng có được, sẵn có được cái hạt giống trí tuệ mà cái Phật tánh ở trong lòng. Vì có thể xưa nay mình cứ tự khinh mình nghĩ rằng mình yếu kém, mình dở lắm, mình không có thể nào mình đạt được cái đó đâu. Thì Pháp Hoa nói trình biết rằng không, Phật làm được việc đó, anh chị cũng có thể làm được việc đó. Và nếu mình tụng kinh đó, là để mình nhận được cái ý chỉ của Phật. Ý chỉ của Phật mình tạm nói là cái message của Phật muốn nói với mình về vấn đề gì. Ở bên Trung Hoa đó có một vị tổ, tên của ngài là Trí Giả, Trí Khải. Và ngài tên của ngài là Trí Giả, và chúng ta thường gọi ngài là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, vì ngài ở núi Thiên Thai. Và ngài là cái người khai sáng ra tông Thiên Thai ở tại Trung Hoa. Mà cái sự thông minh, cái sự hiểu biết Phật pháp của ngài đó, người ta có một từ gọi là gì biết không? Đông Độ Tiểu Thích Ca. Tức là Đức Phật Thích Ca là Đức Phật chính, và cái sự hiểu biết của ngài á, tương đương với Đức Phật. Cho nên người ta nói là đây là ông Tiểu Thích Ca sanh ở tại Đông Độ, cho nên người ta thường gọi ngài là Đông Độ Tiểu Thích Ca. Và ngài đã làm một bài kệ để tóm gọn những cái năm tháng mà Đức Phật nói kinh. Cái bài kệ đó 4 câu như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. 49 năm thuyết pháp của Phật là ngài gọn gàng trong một cái bài kệ vậy đó. Thì theo ngài đó, thì ngài mới chia như thế này nè: Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên Đức Phật nói 21 ngày, gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Tam là 3, thất là mấy? Thất là 7, 3 lần 7 là 21. Người xưa thay vì ta nói 21 ngày, ta không nói vậy, ta nói cách khác là tam thất. 3 lần của cái 7. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tối sơ là đầu tiên nhất. Rồi 21 ngày nói kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm. Rồi cái câu thứ hai là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị. Kinh A Hàm nói 12 năm. Phương Đẳng Bát, những kinh cao siêu, nói 8 năm. 8 với 12 là nhiêu? 20 năm. Phải không? 20 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã. 22 năm cộng với trên 20 năm là thành nhiêu năm rồi? 42 năm phải không? Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn nói 8 năm. Kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn nói 8 năm. Và kinh Niết Bàn 8 năm cộng với 42 năm là nhiêu? 50 năm. 50 năm. Thì bởi vì theo như cái chia của các vị là kinh Bát Nhã toàn bộ thời gian Đức Phật nói pháp là 50 năm. Người ta kêu là 49 năm thuyết pháp đó. Và lấy 50 năm đó chia chẳng ra là Đức Phật, người ta quy, ngài Thiên Thai Trí Giả quy định là Đức Phật, ngài ngài chia ra là Đức Phật đã nói kinh như thế nào. Như vậy thì quý vị thấy kinh gì Đức Phật nói lâu nhất? Bát Nhã. Kinh Bát Nhã nói lâu nhất. Còn cái Bát Nhã mình tụng mỗi đêm á, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm, nó chỉ là một bản kinh ngắn nhất ở trong nguyên một cái hệ thống Bát Nhã mấy trăm quyển đó. Ở Bát Nhã Tâm Kinh là một cái, một bài kinh trong trong cái hệ thống Bát Nhã, chứ không phải Bát Nhã nó chỉ có nhiêu đó. Mà cái bộ Bát Nhã mà dày nhất, nhiều nhất gọi là gì? Đại Bát Nhã Kinh. Đây nè, 600 quyển. Bộ đó thôi 600 quyển. Ở trong kinh nó chia như thế này: Đức Phật nói kinh Bát Nhã ở 4 chỗ và qua 16 hội. Đầu tiên nhất, 7 lần nói ở tại núi Linh Thú, 7 hội ở tại núi Linh Thú, 7 hội nói ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên. Kỳ rồi mình đi rồi đó, Linh Thú mình đi rồi, Kỳ Viên đi rồi đó. Một lần nói ở tại trời Tha Hóa Tự Tại, và một lần nói ở tại tu viện Trúc Lâm. Tổng cộng là 16 hội nói kinh ở 4 chỗ, 4 địa điểm. Ở Linh Thú nói 7 lần, tỉnh Xá Kỳ Viên nói 7 lần, cõi trời Tha Hóa Tự Tại 1 lần, và Trúc Lâm tỉnh Xá 1 lần. Bây giờ á, Pháp Hòa sẽ đọc một lượt 43 đề kinh cho đại chúng nghe. Vậy đây là mình giới thiệu Bát Nhã. Rồi chút xíu mình sẽ nói những bộ nào mà hiện nay mình đang lưu thông ở trong trong Phật giáo Việt Nam. Bộ đầu tiên có tên là Đại Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 600 quyển. Thứ hai là Phóng Quang Bát Nhã Kinh, 20 quyển. Thứ ba là Quang Tán Kinh, 10 quyển. Thứ tư là Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 27 quyển. Đạo Hành Bát Nhã Kinh, 10 quyển. Maha Bát Nhã Sao Kinh, 5 quyển. Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển. Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 25 quyển. Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 3 quyển. Thánh Bát Nhã Thiên Tụng, Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 7 quyển. Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển. Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển. Phật Thuyết Như Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh, 2 quyển. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển. Những cái bài kinh nó cùng một tên nhưng mà khác người dịch. Rồi Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển. Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển. Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển. Kim Cương Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã Kinh, 1 quyển. Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển. Không Thật Chân Tam Ma Gia Kinh, 1 quyển. Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bổn Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển. Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển. Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 2 quyển. Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển. Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển. Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, 1 quyển. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển. Phổ Biến tức là cái bản mình thường tụng đó, cái bản Ngài Huyền Trang dịch mình thường tụng một quyển, Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Ngài Pháp Nguyệt dịch, bản này không có lưu hành. Một quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đường Bát Nhã, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh một quyển, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh một quyển, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh một quyển, Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh một quyển, Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh bốn quyển, và cuối cùng là Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa Kinh 10 quyển. Đó là Pháp Hòa đọc. Vậy lỡ mai mốt mình cứ đi đâu mình gặp những cái tựa này thì mình biết là này là thuộc hệ thống Bát Nhã hết, 43 đề kinh. Đã. Bây giờ riêng những bộ kinh nào đã được dịch ra tiếng Việt có vài bộ, nhưng mà có ba bộ kinh mà lưu hành mình có thấy. Một là bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 600 quyển, và một vị dịch duy nhất đó là Ngài Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm. Ngài dịch bộ kinh này, và cái bộ này á, được Ngài Huyền Trang Đời Nhà Đường đó dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán 600 quyển. Và thưa đại chúng, cuộc đời của Ngài Huyền Trang dịch kinh đó rất là nhiều, và cái bộ kinh cuối cùng của đời Ngài đó là bộ kinh Bát Nhã này 600 quyển. Và khi Ngài dịch xong thì sức khỏe của Ngài cũng đã kém và Ngài đã viên tịch sau đó. Cho nên bộ Bát Nhã, và ngay cả cái bản kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà chúng ta thường tụng đó có mấy bản dịch lận, nhưng mà cái bản của Ngài Huyền Trang được lưu hành thông dụng nhất. Còn những bản khác nữa, những bản dịch khác, nhưng mà bản dịch của Ngài Huyền Trang được sử dụng nhiều nhất mà chúng ta thường tụng đó. Và cái bộ Bát Nhã này á, được dịch ra 600 quyển, và khi dịch ra tiếng Việt á, thì Ngài Hòa Thượng Trí Nghiêm dịch xong đánh máy in đó, thì in thành 24 quyển, 24 tập. Bởi vì lúc đó chưa có nhuận văn, tức là dịch nhưng mà chưa có sửa lại cái văn để làm cho nó gọn lại. Nhưng mà bây giờ Ngài lớn tuổi quá rồi, thì lúc đó quý Ngài muốn in để cho Hòa Thượng thấy được cái tác phẩm, cái dịch phẩm của mình đã được in thành sách cúng dường lên Ngài trước khi Ngài viên tịch. Thì cái bộ kinh đó đã được quý thầy trong nước in liền, không có sửa, không có gì hết, để nguyên văn Ngài dịch vậy, in thành 24 quyển để tặng, để dâng lên Ngài, để cho Ngài thấy được đã in thành sách. Và sau khi Ngài viên tịch rồi thì quý thầy bắt đầu mới sửa lại văn để cho nó gọn gãy lại, và thu gọn lại thành 14 tập, 12 cuốn khổ to. Đấy. Bởi đây mình có đủ. Thì Pháp Hòa nhớ là khi cái cảo bản, tức là cái bản đầu tiên dịch xong rồi in đó, thì lúc đó ấn hành ra thì Pháp Hòa cũng thỉnh một bộ để làm tài liệu cho chùa. Và sau này cái bộ 12 quyển nhuận văn in lại mình cũng thỉnh một bộ để có làm tài liệu. Đó là một cái bộ duy nhất mà dịch ra tiếng Việt Nam. Cái bộ thứ hai là cũng là Bát Nhã nhưng mà nó lớn thứ nhì trong hệ thống sau mấy trăm quyển đó, thì cái bộ nhiều nhất là 600 quyển. Và cái bộ thứ nhì là cái bộ này nè, bộ Bát Nhã này. Thì bộ Bát Nhã này á, chúng ta được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, và Ngài đã dịch cái bộ này ra từ cái bộ kinh tên là Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, thì in thành 3 tập. Thì đây là cái bộ thứ nhì được lưu hành trong Phật giáo Việt Nam, và là một bộ Bát Nhã lớn thứ nhì và được dịch ra tiếng Việt duy nhất, con một dịch giả thôi. Riêng một cái bản kinh nữa mà quý vị thường nghe nhất và được dịch ra nhiều nhất, đó là kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là nói tắt, còn nếu nói cho đủ là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nói cho đủ tên kinh đó. Còn bây giờ chúng ta hay nói gọn là Kinh Kim Cang. Quý vị thường nghe đúng không? Kinh Kim Cang hoặc là Kinh Kim Cương. Kim Cương cũng được, Kim Cang cũng được. Thì cái bộ Kinh Kim Cang á, được dịch ra tiếng Việt rất là nhiều bản và cũng được giảng dạy rất là nhiều. Và cái tác phẩm thứ tư đó là gì? Là Bát Nhã Tâm Kinh. Và Bát Nhã Tâm Kinh cũng được dịch ra rất nhiều bản tiếng Việt. Và hiện nay cái bản mà phổ thông mà đa số các chùa dùng đó, đó là bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Mà hồi nãy quý vị có tụng đó, Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật đó, đó là bản dịch ra tiếng Việt từ cái tiếng Hán mà chúng ta thường tụng, là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách vậy đó. Thì cái bản đó là bản tiếng Hán gọn nhất, thu gom cái ý nghĩa của tất cả mấy trăm bộ kinh, thành ra gọn lại một cái ý nghĩa trong một cái bài tâm kinh. Cho nên gọi là tâm kinh. Tâm kinh là kinh ruột, là cốt tủy. Cái chữ tâm kinh nó nghĩa là cốt tủy, đó là cái main point của tâm kinh, của Bát Nhã. Và cái tâm kinh đó là gì? Là sắc thọ tưởng hành thức đều là không, cho nên gọi là tâm kinh. Có nhiều người nghĩ rằng tâm kinh là phải thuộc lòng, mà tôi thuộc lòng là thuộc tâm kinh. Không phải. Chữ tâm kinh ở đây có nghĩa là cái cốt tủy của nó, cái cốt yếu, cái tinh yếu, cái tinh túy của Bát Nhã là nằm ở trong đó. Cho nên Ngài Nhất Hạnh mới dịch là kinh tinh yếu Bát Nhã. Rồi bây giờ mình nói, mình giới thiệu qua các bộ kinh rồi. Rồi bây giờ mình nói tới cái chữ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa là gì? Ma Ha nghĩa là lớn, great, big. Cái gì mà lớn gọi là Ma Ha. Cho nên nói các vị Bồ Tát lớn gọi là Ma Ha Tát. Tụng kinh xong á, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Ý muốn nói Bồ Tát Quan Âm là một vị Bồ Tát lớn, một vị Đại Bồ Tát. Tiếng Hán dịch chữ Ma Ha là Đại. Cho nên mình niệm xong cái mình hay chim vô câu Ma Ha Tát. Thì chữ Ma Ha là gì? Ma Ha là lớn. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Bát Nhã là trí tuệ, tiếng Anh dịch là wisdom. Nhưng mà cái trí tuệ này á, tại sao không dịch là trí tuệ mà lại để nguyên chữ Bát Nhã? Bởi vì cái chữ Bát Nhã đó, thứ nhất là nó linh thiêng, ai trong Phật giáo cũng biết. Thứ hai nữa đó, dù có cố gắng là dịch nhưng nó cũng chưa nói lên được hết cái ý nghĩa của Bát Nhã. Cho nên người ta hay nói là trí tuệ Bát Nhã, để phân biệt với cái trí tuệ gì? Trí tuệ thế gian. Ví dụ ha, cái người đó thông minh lắm, học một biết mười, mình cũng kêu người đó là cái gì? Người đó trí tuệ, very creative, người đó có thể sáng tạo ra, trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ đó không phải tu mà có, không phải tư duyên, phải quán chiếu mà có, là trí tuệ đó là do học hỏi. Cho nên trí tuệ đó là trí tuệ thế gian. Còn cái trí Bát Nhã ở đây muốn nói đó là người đó có tư duy. Tư duy có nghĩa là suy nghĩ đó. Có suy nghĩ, có quán chiếu, có tu tập để người đó có được cái trí tuệ. Trên đời này có nhiều khi mình học cũng học phần nào thôi, chứ làm sao học hết nổi. Nhưng bây giờ mình muốn thông đạt hết tất cả thì mình nương vào cái học đó. Từ cái nương cái học đó để chúng ta tu tập làm sao để chúng ta phát minh ra, chúng ta mở ra được những cái mà chúng ta chưa học. Trường hợp đó gọi là trí tuệ Bát Nhã. Cho nên trí tuệ bát nhã, chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ. Cho nên trong chùa mới có cái trống đó. Cái trống đó kêu trống bát nhã. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí tuệ đó nó rộng lớn, nó tuyệt vời. Cho nên hay gọi cái trống là trống bát nhã. Bởi vì cái tiếng trống đó khi mà nó đánh lên, nó cũng thức tỉnh cho bao nhiêu người. Nó làm cho người đang mê ngủ cũng tỉnh, đúng không? Ví dụ mình đang ngồi nghe kinh mà mình ngủ gục, mình đang tụng kinh mà mình gật lên gật xuống vậy, mà người ta lấy cái dùi người ta thỉnh trống lên là tự nhiên mình giật mình, mình tỉnh táo lên liền. Cũng như thế, cái người mê chưa tỉnh mà họ nếu mà ai đó lấy cái trí tuệ soi rọi đến họ thì họ sẽ bừng tỉnh cơn mê. Và là chính bản thân mình lâu nay mình mê quá trời, mình sống trong mê mờ, tự nhiên một ngày nào đó mình vỡ lẽ ra cái đạo lý, cái lẽ thật đó, tự nhiên mình sao tỉnh ra thì là bát nhã. Cho nên mới gọi cái trống bát nhã, bởi vì cái tiếng trống đánh lên đó, thì làm cho mọi người thức tỉnh. Cũng như thế, trí tuệ mà soi tới đâu thì tối tâm phải đi chỗ khác. Ví dụ bây giờ mình tắt đèn thì cái phòng này nó tối hù, bật đèn lên thì ánh sáng đi mất. Như vậy thì ánh sáng nó, cái ánh sáng này, cái bóng tối nó đi đâu? Nó đâu có đi đâu đâu. Chẳng qua là trí tuệ nó soi lên thì mình không thấy tối. Cũng như vậy đó, cái người mê thì sống như vậy đó, mà chỉ cần người đó tỉnh cái là từ chuyển từ cái mê thành ra cái tỉnh, từ cái không hiểu đi đến cái hiểu lớn. Maha là rộng lớn, bát nhã là trí tuệ. Rồi giờ nói chữ ba la mật đa, tiếng Phạn gọi là paramita. Paramita, bát nhã ba la mật đa. Ba la mật đa là gì? Dịch nghĩa là đến bờ bên kia. Dịch nghĩa là hoàn hảo, tuyệt vời, cứu cánh, rốt ráo, viên mãn. Perfectly, tiếng Anh dịch là perfectly, wonderful hay là completely. Completely, perfectly understanding thì gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Còn nếu mà chúng ta chiết chữ, chữ Param, chữ Param nghĩa là gì? Là bờ bên này. Param là khi mà mình đến được cái bờ, mình đến được cái bờ bên này gọi là Param. Ita là bờ bên kia. Bờ bên này là bờ gì? Bờ khổ. Bờ bên kia là bờ vui. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên kia là bờ giác. Cho nên khi mà trong nhà Phật hay nói bờ bên này với bờ bên kia đó, thì mình cứ nhớ vậy, đơn giản vậy đó. Nói trời ơi, hồi nãy tôi đang ở bờ bên này nè, rồi tôi bừng tỉnh cho tôi sang bờ bên kia. Cách đây có 2 hôm thôi thì có một đạo hữu lên thăm, ông cũng ngồi buồn lắm. Thì mới nói với Pháp Hòa là mỗi năm đến cái mùa lễ này gia đình con rất là đầm ấm, mà năm nay mùa lễ này là gia đình coi như là suy sụp, rất là buồn. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này, Pháp Hòa mới nói chú thấy có cuộc đời này có những lúc kinh tế rất là thịnh và cũng có những lúc kinh tế rất là suy. Hiện tại bây giờ kinh tế thì thị trường kinh tế đang thời điểm gì? Suy. Một cái quốc gia lớn như nước Mỹ, cường thịnh như nước Mỹ, cả một cái hệ thống chính phủ điều hành cả nước Mỹ, nhưng mà cũng có giữ nó thịnh hoài được đâu, cũng phải suy. huống chi cái gia đình nhỏ bé của mình, cái chuyện thịnh suy là thường. Rồi ngay bản thân mình nè, ngay bản thân mình có lúc nó thịnh không? Tức là khi mình khỏe mạnh, nhưng mà rồi theo năm tháng vô thường thì cái cơ thể này nó phải suy, không có thể thay đổi được. Đó là một sự thật. Chứ bây giờ đạo hữu có muốn chấp nhận hay không thì sự thật vẫn là sự thật. Cho nên cái quan trọng ở đây á, là chúng ta phải nhìn thấy rõ được cái sự thật hiện tại ở trong hoàn cảnh, trong cơ thể, trong gia đình này. Không có một cái gì nó ở yên một chỗ hết. Tuần trước thì lạnh thôi là lạnh, lạnh tới 30 độ. Tự nhiên qua tới cái tuần thứ hai xuống độ cộng. Rồi cái bữa nay cái có tuyết cái lên độ trần. Rồi cơ thể mình á, có bữa là trời mình dở tay không nổi, mà có bữa mình khiêng cả bao gạo. Rồi cũng có khi nó thịnh, có khi nó suy. Đó là mình nói thôi, cái hiện tượng bệnh hoạn thôi, chứ còn thật sự ra cái tuổi mình lớn chừng nào thì cơ thể nó suy đi theo cái tuổi đó. Nhưng mà thực tế ra là phải có suy nó mới chết được. Không có cái ly, không có. Thí dụ như cái người đó đang đứng sần sẩn như té cái rầm cái mình, nó đâu có bệnh gì đâu, nó tự nhiên nó chết là tại mình nói vậy thôi. Chứ thiệt sự mà đem cái xác đó mà vô khám là nghẽn tim, hay phải có lý do nào. Ngày hôm qua hôm kia gì đó, có một vị thượng tọa bên Mỹ tụng kinh, tụng xuống và nói với đệ tử là sao khó thở quá, chở vô bệnh viện. Đang trên đường chở vô bệnh viện là thầy chết. Có 50 mấy tuổi thôi. Và phát hiện là bị tim, bị heart attack. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình không nghe, trời tự nhiên cái chết à. Đó là mình nói vậy đó, nhưng mà thật sự ra có tự nhiên không? Không có. Nó phải có cái vấn đề gì trong cơ thể nó mới chết. Cho nên mình nói theo cái hiện tượng bình thường là đâu có bệnh gì đâu, tự nhiên nó chết. Ai cũng cái người nào mà đang mạnh cùi cùi vậy cái tự nhiên ngã ra thì mình hay nói câu đó. Nhưng mà nếu mình lấy trí tuệ Bát Nhã mình soi xuống một chút thì mình thấy làm sao? Đâu phải tự nhiên, phải có vấn đề. Cho nên á, ma là bờ bên này, Phật là bờ bên kia. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình không hiểu sự thật thì mình khổ, nhưng mình hiểu ra rồi thì tự nhiên hết khổ thì chưa hết, nhưng mà nó có gì? Nó có trường hợp gì? Giảm khổ. Và từ cái giảm khổ cho nên mình đi đến cái hết khổ. Chứ còn nói là nghe xong hết khổ cũng có, nhưng mà đối với cái người mà người ta thượng căn thượng trí, còn giờ mình không dám tuyên bố hết khổ, mình nói mình sao? Giảm khổ. Ví dụ như đây, thôi mình gặp người ta mình nói thôi chị ơi, ba chị mất hay là mẹ chị mất, thôi chị đừng buồn. Sao buồn được? Buồn chứ. Nhưng mà cuối cùng cũng phải lấy Bát Nhã quán chiếu, lấy trí tuệ quán chiếu ra thấy trên đời cái lẽ sống chết. Giờ bây giờ mình an ủi nè, có người mà người ta không đau, không bệnh gì hết á, người ta té ra người ta chết, cái mình nói trời ơi thiệt là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà ngược lại cái sự an ủi thì mình nói sao? Chết vậy tốt, ta không có hành thân ép xác, không có khổ gì hết, không đủ sức nữa sao không chết. Cho nên cách nào nói cũng được hết á. Cái người mà người ta bệnh đau rè rè, cái mình tới mình nói phải chi nó đau, tôi đau mà nó chết tôi không buồn. Đằng này nó đang khỏe mạnh chứ nó đùng ra nó chết. Nhưng mà biết đâu cái người mà người ta chết như vậy người ta khỏe hơn cái người mà nằm mà bệnh năm này qua tháng kia. Thành thử ra hiện tượng sự vật trên thế gian này là như vậy, khổ vui là tùy mình quán chiếu. Hễ mình chấp nhận cái cách này thì tự nhiên mình nhẹ. Còn mình không chấp nhận, mình nói không, tôi muốn cái người đó thà bệnh đi, tôi tới tôi thăm thời gian. Nhưng mà nghĩa là đôi khi chính bản thân mình cũng không biết mình đang muốn cái gì nữa. Một mặt thì mình nói cầu cho mình không có bệnh hoạn gì hết, không khỏe thì đi cho rồi. Nhưng mà rồi ở mặt khác, bữa nào mình nghe nó nói trời ơi tội nó ghê, nó đang bệnh cùi cùi vậy nó chết. Thí dụ vậy. Cho nên mình nói tới bát nhã đó, là mình phải nói, mình phải nhớ là trong nhà Phật khi nói đến chữ bát nhã thì có nghĩa là gì? Trí tuệ. Rồi giờ bát nhã có mấy loại? Nói gọn là có 3 loại thôi, còn nói rộng là 5 loại. Bây giờ mình nói gọn trước nha. Bát nhã có 3 loại. Một là văn tự bát nhã. Hai là quán chiếu bát nhã. Ba là thật tướng bát nhã, hay là thật chứng bát nhã, tùy mình muốn dùng từ gì mình dùng. Bây giờ Pháp Hòa giải thích 3 cái loại bát nhã nè. Văn tự bát nhã đó cũng giống như là mình có cái bản kinh mình tụng mình đọc vậy đó. Kinh đọc đó chỉ là văn tự thôi mà, nó là chữ, là nghĩa trên giấy tờ vậy thôi. Nhưng mà mình không thể nào không có cái văn tự, bởi vì phải nhờ có văn tự, mình mới nương vào văn tự để mình tu. Cho nên đầu tiên nhất là phải có văn tự. Thì cái bát nhã, ví dụ như quyển kinh này, quyển kinh này thuộc gì? Thuộc về cái gì bát nhã? Văn tự bát nhã. Hay là mỗi ngày mình tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm, cái đó là văn tự bát nhã. Rồi mình nương vào cái văn tự đó để mình quán chiếu, mình tư duy, mình suy nghĩ, mình học tập về cái đó thì gọi là gì? Cái gì? Quán chiếu bát nhã. Nói một cách khác là practice. Mình phải thực hành bát nhã. Để rồi từ cái thực hành đó nó dẫn mình tới cái gì? Dẫn mình tới cái chỗ là thật chứng bát nhã. Anh chứng được bát nhã là anh thấu đáo được bát nhã, anh an vui. Nói một cách khác là anh an vui, anh giải thoát, anh đến bờ bên kia là nhờ anh có tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình muốn đi qua sông, mình đến cái bờ sông đó, cái mình thấy chiếc ghe, mình đi xuống mình ngồi trên ghe đó. Mình ngồi mà mình chỉ nói trời ơi tôi hạnh phúc quá, tôi xuống thuyền rồi. Có qua được bờ bên kia không? Tại sao? Tại vì mình đâu có chịu chèo. Mình không có chịu chèo, mình chỉ xuống thuyền mình ngồi thôi. Rồi mình nói trời ơi tôi sướng quá, tôi xuống thuyền rồi. Xuống thuyền mà không chèo thì đến một thuyền cũng không đi đâu hết. Cũng như vậy, người mà chỉ đọc hay là học thật nhiều về bát nhã, lý thuyết thật nhiều về bát nhã, nhưng mà không có tu tập, không có quán chiếu, không có tư duy gì hết, thì người này chỉ là gì? Ngồi trên chiếc thuyền, cái ghe. Bây giờ người này muốn đi qua bên sông bên kia thì người này phải làm gì? Phải cầm dầm lên và chèo. Mà khi người đó chèo, chèo tức là tư duy, là quán chiếu, là tu tập. Và cuối cùng thì người đã qua được. Mà tư duy quán chiếu tu tập thì là quán chiếu bát nhã. Còn hồi nãy là văn tự bát nhã, xuống ghe là văn tự bát nhã, chèo là quán chiếu bát nhã, đến bờ bên kia là gì? Thật chứng bát nhã. Rồi bây giờ mình nói ba cái bát nhã đó rồi, nó có cái bát nhã thứ tư là gì? Một cái thứ tư gọi là gì? Cảnh giới bát nhã. Cảnh giới bát nhã là sao? Cái người mà họ có được cái bát nhã rồi thì họ thấy cái gì trên thế gian này cũng đều là cái đối tượng để quán chiếu, để tu hết. Ví dụ ha, mình đi ra làm sao bằng linh chùa, mình thắp cây nhang, vừa cầm cây nhang lên cái nhìn trên cái hình, cái bàn thờ á, có mấy cái hình người trẻ mất. Thì cái hình người trẻ đó là gì bát nhã? Văn tự bát nhã. Hay là cái gì? cảnh giới bát nhã, thấy cái cảnh mà tự chúng ta giật mình tỉnh thức. Chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Đừng có đợi già mới tu. Nếu mà không tu gấp, tu không khi bình tĩnh đó, thì ở ngoài nghĩa trang cũng thiếu gì những cái mộ phần của người trẻ. Đâu phải già mới chết. Đâu có phải già mới chết đây. Quý vị không tin chút xíu nữa ra bàn linh nè. Bên nữ bây giờ đang có cái hình một đứa cháu gái 2 tuổi rưỡi. Rồi một cô kế bên là 53 tuổi. Một vị kế bên là 90 tuổi. Rồi qua tới bên này 6 cái hình nam. Trẻ nhất là 43 tuổi. Rồi 50 mấy tuổi. Rồi nhìn lên trên chút nữa 20 mấy có, 10 mấy có. Ai mà sau 49 ngày là thượng lầu, lên cao ốc ở. Hôm nay cao ốc lên tới cao ốc thứ 10 mấy rồi đó. Như vậy thì rồi bây giờ nè, cái đó chỉ là văn tự thôi. Rồi mình mới thấy mình, ồ, mình hiểu ra rồi. Người đời ai cũng chết. Chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Chết thật là chắc chắn. Chết mới chắc. Sống không có chắc. Phải không? Pháp Hòa nói gần đây, Pháp Hòa nói hoài cái chuyện đó. Chết mới chắc, sống không có chắc, cho nên là chết chắc. Chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư. Tánh thanh tịnh chơi như niết bàn vô sanh diệt. Rồi bây giờ á, thế nào là cảnh giới nha. Lâu lâu người ta bỏ trên mạng, người ta bỏ trên website, người ta bỏ trên Facebook, người ta bỏ trên mấy cái video clip, đánh lộn, chửi bới, hay thậm chí người ta chửi mình, bực bội quá. Nhưng mà cái này là gì? Cảnh giới bát nhã. Ai muốn biết cảnh giới bát nhã đó ha, trong khi mình làm công quả, cảnh này nó nhiều lắm. Thì thay vì mình bực bội thì mình lấy, ồ, mình hiểu rồi, những cái cảnh mà nó bất an như thế này nó lại là cơ hội cho mình quán chiếu, mình tu. Thì ngay lúc đó mình nói đây là cảnh giới bát nhã. Đó là cái bát nhã thứ tư. Rồi bây giờ cái thứ năm rồi là gì, phải không? Quyến thuộc bát nhã. Thế nào là quyến thuộc bát nhã? Tức là những phương pháp gì giúp cho mình để mình an định được. Thí dụ mình đang giận cái người kia, họ nói nặng mình một câu, thì mình mới nói rằng đây là cảnh giới bát nhã. Nhưng mà bây giờ tôi làm sao tôi trèo tới bên kia đây, đi lên chánh điện ngồi thở. Thở vào tôi biết tôi đang giận, thở ra tôi biết tôi đang ở chùa. Nghĩa là giận mà giận ở chùa thì không nên giận tiếp. Thở vô một hồi, thở ra một hồi, nó an tịnh xuống. Mình lấy cái phương pháp thở, và mình thay vì mình thở vào cái bà này thấy ghét quá, thở ra tôi không ưa bà, thở vào bà đi đâu đi quách cho rồi. Thì thay vì mình cứ lấy những cái đối tượng gọi là negative ra mình quán vậy, không nên. Bây giờ thở vào tôi đang tập tu, thở ra tôi đang quán chiếu. Cái phương pháp nào giúp cho mình an tịnh được cái tâm mình đó, cái đó gọi là gì? Quyến thuộc bát nhã. Còn hồi nãy cái gì mà nó làm cho mình bất như ý thì gọi là cảnh giới bát nhã. Nói gọn thì 3, nói rộng thì 5. Thành thử ra bây giờ nếu mình học được 5 cái này rồi thì mình thấy rằng cái gì cũng có thể làm cho mình trở thành ra bát nhã hết. Nhưng mà nhớ đừng có thêm hai chữ phía trước là ôm sòm bát nhã. Nó chỉ là bát nhã thôi. Bát nhã là trí tuệ. Hồi nãy có một cái cô đó của người Phi, thì cổ mới vô, cổ mới nói với Pháp Hòa là đêm nào tôi cũng nằm chiêm bao, tôi thấy ác mộng hết đó. Bây giờ thầy có làm phép gì cho tôi đừng gặp ác mộng không? Thì Pháp Hòa mới hỏi gì chứ cô nằm ác mộng mà cô thấy cái gì? Cổ nói cổ thấy người ta ruột cổ, đánh cổ. Rồi Pháp Hòa mới hỏi chứ cô bắt đầu thấy vụ này từ hồi lúc nào? Cổ mới nói từ lúc tôi có thai. Thì Pháp Hòa mới nói vậy là cô phải độ đứa nhỏ này dữ lắm. Tại vì cái một cái đứa nhỏ mà từ khi mình mang nó trong người mà mình có những cái niềm bất an đó, thì cái đứa nhỏ này mình cần độ nó lắm. Nó như bây giờ oan gia đến với mình nợ tới vậy đó. Tại sao mà nói như vậy? Bởi vì cái vị này cả gia đình không có biết tu tập. Cái Pháp Hòa mới nói cô phải nhớ rằng từ nay cho đến ngày cô sanh, cô không có nên tức giận. Cái cô nhìn Pháp Hòa, cô nói ủa sao thầy biết? Vì khi mình sống là mỗi ngày mình tức giận, mình phiền não. Bây giờ mình mượn cái đó, mình mượn cái chuyện mà cổ nói là với mình là cổ bị nằm chiêm bao thấy ác mộng kể từ khi cổ có mang, thì mình mượn cái đó để mình giúp cho cổ thai giáo. Thai giáo là dạy đứa con khi nó còn ở trong bụng. Thì Pháp Hòa nói hồi thì cổ mới lòi ra hết là giận mỗi ngày vợ chồng đó, là mà đang trong khi có mang vậy chứ. Cổ mới nhìn qua chồng cổ nói, cổ mới chỉ như này, you hear that? Anh nghe chưa? Rồi nói rằng cái đó gọi là cái giấc chim bao đó là đối tượng để giúp cho mình, giúp cho người đó tu thì gọi là cái gì? Cảnh giới bát nhã. Rồi mình dạy cho cổ cái cách là mỗi khi cô giận á, cô phải nhớ tới đứa con của cô. Cô giận như vậy là cô biết không, cô truyền cái năng lượng tức giận đi thẳng vào đứa con là sanh nó ra, nó sẽ cọc cằn, nó sẽ rất là xấu tánh. Giúp cho cổ như vậy. Mỗi khi cô giận cô phải đi kiếm chỗ cô ngồi, cô đừng có nhìn mặt chồng cô. Tại vì khi mình giận cái mặt thế mà ghét. Đi khỏi nhà cho rồi. Khi mình giận người nào là mình có cái khuynh hướng mình nói những cái câu như vậy. Việt Nam mình hay nói đi đâu đi khuất cho rồi, không muốn thấy mặt. Cho nên á, cái người mà không biết tu á thì họ còn chọn cảnh này cảnh kia, chứ cái người biết tu rồi thì ở đâu tu cũng được hết. Bất cứ cảnh nào cũng có thể giúp cho mình quán chiếu tư duy được hết. Gần đây Pháp Hòa đi đám tang, Pháp Hòa hay nhắc quý vị mà bà con bạn hữu đi thăm viếng đám tang đó. Pháp Hòa nói quý vị đừng có nghĩ rằng á, hồi nào giờ á, mình đi đám tang là một là vì người chết, hai là vì người sống. Nó tôi biết cái ông chết nè, ồ tôi biết đứa con của ổng nè. Nhưng mà ít có ai đi vì mình lắm. Bây giờ mình tăng thêm một bước tu nữa đi. Đi đám tang vì mình. Tại sao? Vì khi mình quán thấy được cái cảnh mà sống nay chết mai, tiền buôn bạc để mà bây giờ bỏ lại hết, thấy những cái cảnh như vậy đó, để mình chuyển hóa tự tâm mình sống cho đàng hoàng hơn. Thì cái đó là cảnh giới. Và cái đó là quyến thuộc. Thí dụ như người mình đang đứng vậy nè, người ta xô mình đi xuống cái chỗ mà một chiếc thuyền, hay là mình xô mình xuống cái hố, thì lúc đó mà khi mà cái là chết như vậy thì mình làm gì đây? Lập tức mình quơ vào, mình kiếm cái gì mình nắm lại để cho mình sống còn. Thì khi mà người ta xô mình như vậy thì cái lúc mình chơi với thì nhất định phải tìm cách sống. Cảnh giới. Và cái bất cứ một cái phương tiện gì để giúp cho mình qua được thì gọi là quyến thuộc. Thì cái đạo hữu đó mới nói thầy ơi, thầy bây giờ mỗi khi mình buồn mình làm gì? Pháp Hòa mới nói tôi thì tôi không biết, mà tự thân tôi tu. Khi nào tôi buồn tôi đi tụng kinh, tôi đi lễ Phật. Và Pháp Hòa mới nói rằng á, Cái tuổi thanh niên á, cái năng lượng nó nhiều lắm. Cho nên mình muốn tu á, mà nó qua được những cái khó khăn, mà khi mà cái năng lượng trong người mình nó sinh khởi, nó gọi là nó hưng thịnh đó, thì mình phải chịu khó mình làm công quả. Bằng cách nào? Xúc tiết nè, cắt cỏ nè, làm việc nặng, thậm chí lại Phật cho nhiều, để nó tiêu hao cái năng lượng đó. Và khi mà mình mệt rồi, mình về mình ngủ, mình không có suy nghĩ tùm lum. Đó là cái cách của tu tu. Pháp Hòa mới nói thì trong khi mình buồn cũng vậy. Chúng tôi là người tu thì chúng tôi cũng buồn thôi. Tại vì thủy chung mình vẫn là con người, mình chưa đạt được cái chỗ gọi là completely niết bàn. Thì những lúc như vậy thì mình phải tìm một cái phương pháp nào đó để giúp cho mình chuyển hóa. Thí dụ như á, mình uống miếng nước vô nóng quá thì lập tức mình làm gì? Thêm miếng nước nguội cho nó bớt xuống, có đúng không? Hay là nếu mà không có nữa thì mình làm gì để mình húp được miếng nước đó? Lấy cái miệng mình thổi. Thưa đại chúng, là bây giờ quý vị cứ nhìn kỹ coi, có phải là trong cuộc sống của chúng ta bất cứ một cái hiện tượng nào mà nó khổ nó đến với mình là mình có cái cách gì đó mình giúp. Chẳng hạn như đang ngồi sao ớn lạnh quá, cái lập tức đi lấy cái áo tròn vô. Bước ra mà mình thấy cái vũng sình á, thì lập tức mình lấy cái chân mình nhón gót lên mình đi, sao để chân đừng có dơ hơi chân mình. Nói chung là tất cả những cái mà khó khăn nó đến với mình, không ai mà cứ ngồi dễ trơn á. Người ta đều làm gì? Đã kiếm cái cách nào đó để người ta vượt qua nó. Nóng quá cái mình cầm lên mình thả qua tay bên này, hay là mình kiếm mình nắm nhỏ nhỏ nó vừa, hay mình kiếm cái gì mình đụng vô. Không có ai mà tự nhiên nóng vừng vừng giờ mình nóng chịu trận gì hết trơn. Ai người ta cũng kiếm cái cách nào đó để người ta vẫn nắm được nó, nhưng mình nắm trong cái khả năng nhỏ nhất của mình để mình đưa nó qua được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái quý vị hâm một cái chén cơm ở trong microwave thôi, lỡ mà bấm quá độ cái mở ra cầm không được, cái mình làm gì? Đi lấy cái khăn để xung quanh cái tô rồi bưng từ từ ra. Còn nếu không, kiếm cái dĩa để sát nó, cái mình kéo nó nhẹ nhẹ để lên cái dĩa để mình bưng nó ra, có phải không? Thưa đại chúng, là những lúc Pháp Hòa làm những cái việc như vậy trong cuộc sống hàng ngày là Pháp Hòa nói cái này là cảnh giới bát nhã, cái này là quyến thuộc bát nhã. Và trong cái cuộc đời tu của chúng ta cũng vậy, cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có rất nhiều những cái khó khăn nhỏ nhỏ nó đến với mình, và chúng ta luôn luôn tìm mọi cách để chúng ta vượt đó. Ví dụ như hồi nãy vậy đó, như mà quý vị đi xuống cầu thang nè, lát ví dụ như hôm nào chủ nhật hay lễ lớn đi xuống mà trời ơi, người ta mang giày người ta để đầy cầu thang, nó sình nó dơ, không có ai mà để nguyên chân đạp lên cái vũng nước sình đó. Làm gì? Nhón gót lên, đạp chỗ này một chút, đạp chỗ kia một chút, vì chỗ nào mà nó khô ráo nhất, khả dĩ nhất, mình ráng mình bước lên để mình nhảy qua cái chiếc giày của mình. Có không? Mình có làm vậy không? Có chứ. Hay là mình đi vô một cái đám đông, mình len lỏi, mình lựa chỗ nào mình có thể bước lên được để mình bước. Y chang như tu hành vậy thôi. Và không có lúc nào mà chúng ta thấy những cái cảnh khó mà chúng ta không tìm cách chúng ta vượt hết. Cho nên cái câu khẩn chú cuối cùng của Bát Nhã là gì? Ga tê yết đế, yết đế. Yết đế là gì? Cố gắng, cố gắng. Yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế là cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế là cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề là đến rồi, tới sự giác ngộ an vui rồi. Ta bà ha là vui quá, cuối cùng tôi cũng đã tấp vào bờ. Bây giờ mình đi lên núi coi, hồi tưởng lại lúc mình đi lên núi, trời ơi mình thấy nó xa này, không biết đi nổi không. Đi hồi dừng thở quạt được cho nó mát, Rồi đi một chút nữa, đi riết vậy mà mình lên tới tận đỉnh. Rồi lên tới tận đỉnh xong mới trời đất ơi, bây giờ tới cái cảnh xuống nè. Hồi lúc cảnh lên là mình cũng rầu cảnh lên, mà lúc cảnh xuống, nhưng mà rốt cuộc cũng xuống rồi cũng lên, cũng lên rồi cũng xuống. Giống như mình lại Phật vậy đó, lại mình biết sáng nay mình lại 100 lại, mà giờ các ông chủ lễ cứ tụng mình cứ cuốc thôi, mà không biết nhiêu cuốc rồi đó. Nhưng mà mình biết là làm gì làm cũng 100 cuốc à. Ráng. Cho nên Bát Nhã đó, nó có 3 loại ha: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực chứng Bát Nhã. Còn hai cái kia là cảnh giới Bát Nhã và quyến thuộc Bát Nhã. Bây giờ người mình thấy người ta khổ là văn tự Bát Nhã. Rồi mình tư duy đi, đâu phải họ khổ không đâu, mình cũng khổ mà tại chưa tới thôi. Mình đang dần đi tới. Trời Pháp Hòa nhớ hồi đó thầy viện chủ hay nói, khi nào mà chán tu á, bữa nào mà thấy chán tu không muốn tu nữa, đi vô trong bệnh viện một vòng, đi thăm bệnh một vòng rồi về là bắt đầu nghiêm túc tu lại. Tại sao? Đó, mình thấy hồi xưa cái người này khỏe mạnh như vậy nè, giàu sang như vậy nè, con cháu đông như vậy, thế này thế kia đủ thứ hết, rốt cuộc rồi bây giờ nằm bệnh đó, vân vân. Tự nhiên mình về mình kiểm soát lại mình. Cho nên là mình có văn tự Bát Nhã nhiều lắm trong cuộc sống của mình, nhiều văn tự Bát Nhã lắm. Mà cái quan trọng là chúng ta có tư duy là quán chiếu. Như vậy thì bây giờ cuối cùng á, mình muốn nói tóm lại cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn dạy chúng ta trong hệ thống Bát Nhã là gì. Mình phải thấy rằng sắc, sắc tức là cái form, cái hình tướng á, thọ là cái feelings, tưởng là cái tưởng tượng của mình, cái mental formation là cái perception của mình. Hành là sự liên tục, sinh khởi liên tục. Thức là phân biệt. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này thực tướng của nó là không. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái thôi nè, nói về thọ. Nói về thọ, thọ là cảm thọ nè. Nếu như mà cái ly nước này á, mà người ta lỡ người ta để muối thiệt là nhiều, Pháp Hòa uống vô thì nhất định mình sao? Nhăn mặt. Là vì khi đó cái lưỡi mình nó thọ cái gì? Nó thọ mặn, mặn quá tức là khổ, nhăn mặt. Khổ phải không? Rồi bây giờ nếu mà cái ly nước này mà người ta để vô một cái nước gì thật là ngon, mình uống vô thích quá thì thọ gì? Thọ vui. Nhưng mà nếu mà cái ly nước này là nước lạnh thì uống vô có nhăn không? Mà có cười không? Không, thì đây là trung tính. Thọ nó có ba cái thọ: thọ vui, thọ khổ và không khổ, không vui. Pháp Hòa ví dụ vậy nó có rõ không? Ví dụ mình uống vô một ly nước mà nó quá mặn, tức là mình không thích rồi. Cái gì không thích là khổ, nhăn mặt là thọ khổ. Nhưng mà nếu mà mình uống vô rồi, trời ơi ngon quá, chưa hết ly nữa mà hỏi kế này, còn không? Thì khi mà mình uống cái gì, mình làm cái gì mà mình thích quá thì cái đó là thọ vui. Và khi mình uống một ly nước lạnh, ví dụ như trung tính, có những lúc không khổ không vui, chẳng hạn như giờ mình ngồi đây nè, có ai chọc gì mình không? Không, không khổ. Mà có ai làm gì cho mình cười không? Không. Giờ hỏi anh đang sao? Hỏi anh đang gì? Bình thường. Thì như vậy thì cảm thọ nó có ba loại cảm thọ: thọ vui, thọ khổ và không khổ, không vui. Nhưng bây giờ thủy chung ba cái này, vui, khổ và không khổ, không vui, nó có tồn tại vĩnh viễn không? Không. Nó không có tồn tại. Thành thử ra Đức Phật nói nó là không là vậy đó. Cái chữ thọ tưởng, cái thọ này là không là gì? Cảm thọ vui cũng không, cảm thọ khổ cũng không, mà không vui không khổ cũng không. Tại sao? Bây giờ ngồi đây mà không vui không khổ. Nhưng mà nó đâu có ở cái hiện tượng này hoài đâu. Một chút xíu nữa đi xuống lầu, lỡ hụt cái chân, trật cái chân đau quá khổ. Rồi cái chú kia nói, ô không sao để tôi. Ông lỡ vắt một cái coi đi là được, cái vui. Nhưng mà bình thường lúc mà đi được bình thường không có thấy vui, thấy bình thường. Nhưng mà lỡ trật cái chân rồi đi đau quá mà tự nhiên ai bẻ lại ngược để được đi lúc bình thường, cái tự nhiên hay quá ha, hay quá ha. Rồi bẻ vậy cái nó đi lại bình thường, lúc đó mới thấy vui. Còn cái lúc khỏe mạnh bình thường đi không thấy vui. Như vậy thì Đức Phật nói với mình là sắc cũng không mà thọ cũng không, tưởng cũng không. Quý vị có tin tưởng là không không? Mình nghe người ta nói bên đầu dây bên kia, trời ơi cái tiếng ai mà ấm áp quá ha, chắc người này đẹp trai lắm á. Tới hồi mà hẹn nhau gặp rồi tá hỏa tâm tâm. Cái tưởng mà. Mà con người mình á là tưởng dữ lắm. Trong kinh Bách Vụ có kể đó, cái ông đó đó buổi tối ông đi vệ sinh, rồi ông bước ra cửa cái thì ông thấy cái đầu của ông nó dội trong cái kiến mà nó có phân nửa vậy nè. Ông tưởng ma, thế là ông chạy ông nói ma. Nhưng mà thiệt sự có ma không? Không, do ông tưởng. Bị gì ban đêm rồi ông quên đi, ông thấy cái đầu ông dội vô đó, ông nghĩ đó là ma. Mà con người mình đó, khổ đau sợ hãi là do mình tưởng. Mình ở nhà một mình không có sao hết, bình thường vậy cái bắt phone lên phone bà bạn. Bà bạn hỏi bà đang ở nhà với ai, nó ở nhà mình. Trời sao bà gan vậy bà, bà ở nhà mình bà không sợ hả bà? Cái là từ cái giây phút đó là bắt đầu cái gì? Trời ơi sao cái nhà tôi bữa nay nó cột kẹt cột kẹt. Bình thường người ta chưa nói gì hết, ở có sao đâu, mà chỉ cần ta hỏi một câu thôi, sao chị gan vậy, chị dám ở nhà mình, là bắt đầu tưởng. Không, Pháp Hòa có một bác Phật, ở đây chùa mình có một bác Phật tử nè. Mà lần nào con của bác lên chùa dặn quý thầy quý bác nha. Bác ơi bác nhớ đừng có nói má của con nghe bác bệnh gì hết nha bác. Tại vì bác chỉ cần nói cho má con nghe bác bệnh gì là về chết tụi con á. Tại vì chỉ cần nghe ai bệnh là bà có bệnh hết á. Nghe người ta nhức đầu bà về bà nói bà nhức đầu, người ta đau cẳng bà đau cẳng. Bất cứ ai nói có bệnh gì là bà về bà nói bà bệnh đó hết á. Mấy người con ăn rồi cứ chở đi bác sĩ miết à. Bác sĩ có biết bệnh gì đâu. Đó là tưởng. Nếu mà cái tưởng của mình không bao giờ nó thật. Đừng có nói chi một cái ví dụ đơn giản nè. Khi mình đói bụng á, mình xếp hàng á, mình nghĩ là mình ăn được nhiều lắm, mình lấy một thố chứ không phải là tô nha, thố. Ăn đâu được chừng 10 muỗng à. Trời ơi, đúng là con mắt bự hơn cái bụng. Mình cứ lúc nào mình cũng trách mình câu đó, nhưng mà 10 lần như một đói là lấy một thố. Và thậm chí á, mình thí dụ như mình thích cái món cà ri đi. Họ thấy cà ri là múc một tô tới ăn vô, trời ơi tôi tưởng ngon, ai nhè nó dở ẹt. Cũng tưởng. Cho Đức Phật nói với mình rồi, tưởng là không, thọ là không, sắc cũng không. Sắc là gì? Là hình tướng của mình, hình tướng của mình. Cái hình tướng của mình nè, mình thấy là 2 năm trước mình khác, bây giờ là mình đã khác rồi. Sắc thọ tưởng hành, cái hành nó cũng vận hành liên tục, nó đâu có dừng chỗ đâu. Rồi cái thức là cái phân biệt của mình, cái phân biệt, ví dụ mình bây giờ quý vị ngồi đó đó, quý vị Pháp Hòa đụng vô ly nước này nè, Pháp Hòa giật cái tay ra cái quý vị nó ủa bộ nóng lắm sao, nhưng mà biết đâu chừng nó luồng điện. Thí dụ vậy đó. Cho nên là mình thấy một cái gì đó mình hay tưởng, nhưng mà thiệt sự cái tưởng mình nó không thật. Và luôn luôn nó không bao giờ nó dừng ở đó, nó tưởng tiếp không à. Cho nên cái tưởng mà nó có rồi thì cái hành nó xen vô, nó làm cho mình tưởng hơn. Thí dụ mình nói trời tôi đi ngang cái chỗ đó tôi sợ ớn, đi thiệt nhanh, mà càng nhanh thì cảm thấy hình như ma nó tới sư sát bên mình. Cái tưởng của mình nó không có dừng. Và cái message đó, cái tinh túy mà cái thông điệp mà Đức Phật muốn nói với mình đó là gì? Nhớ rằng tất cả mọi hiện tượng sự vật trên đời này, cái gì nó cũng là duyên sinh giả có, không có cái gì nó thật có đâu. Không có cái gì nó thật có đâu. Mà khi thấy như vậy á, thì lỡ nó có tan hoại mình sẽ bớt khổ, bớt chấp. Chữ chấp nghĩa là gì? Chấp là dính vào đó. Tiếng Việt mình dịch rất là rõ ràng là dính mắc. Mắc kẹt vào đó, mình dính vào đó và mình mắc kẹt vào đó, mình không gỡ ra được. Pháp Hòa ví dụ á, mình gặp một cái em nó sinh ở bên Mỹ, nó sống từ xưa giờ nó ở Mỹ, và nó gặp người lớn thì nó tự nhiên theo kiểu Mỹ hai. Và thậm chí ở bên tiếng Việt mình nó còn có phân chia nha: dạ thưa bác, dạ thưa cô, dạ thưa chú. Và không bao giờ mình cho phép một người nhỏ mà gọi tên thẳng một người lớn. Nhưng mà ở xứ Mỹ thì sao? Gặp mình là hai Bob, hai David. Dù cái ông có 90 tuổi, một đứa nhỏ 3 tuổi nó gặp cũng hai David như thường. Chứ nó đâu có cái chữ nào để nó gọi đâu. Trừ khi nào nó theo Á Đông chút, hello uncle, hello auntie. Nhưng mà thiệt sự ra người Mỹ đơn giản. Cho nên mấy người Mỹ mà họ vô chùa, hồi đó ở đây mình có anh Mỹ, ảnh vô chùa ảnh gọi thầy viện chủ hai time. Trời, mình nghe mình khó chịu lắm. Trời ơi, thầy mình kính, mình trọng, mình gọi là thầy viện chủ chứ đâu có được gọi vậy đâu. Nhưng mà ảnh vô đây, it's ten time home, ten time home. Thì mình lại khó chịu. Mình nói cái anh này nói chuyện nghe. Nhưng mà cái đó là cái cách. Mà nếu mình không hiểu được, mình không hiểu được họ là ai và họ sống ở đâu, mức độ nào, mình dính vô đó gọi là chấp, rồi mình kẹt vô đó gọi là mắc, dính mắc đó. Mình mắc kẹt vô đó và mình dính vô đó thì gọi là chấp. Mà nếu như mà ví dụ như mình cái đứa nhỏ đó đó, thí dụ như họ mình còn mình bình thường đi, mình bằng họ cái họ mà họ gặp mình đó, họ gọi mình hai David thì mình bình thường. Nhưng mà bữa nay mình đó, David này không phải bình thường đó nha. Bữa nay đi tu rồi cho nên ai gặp mình cũng kêu mình là đại đức hết, hay là thầy hết. Cái tự nhiên họ không gọi mình bằng thầy nữa. Cái đó là dính vô cái gì? Mình dính vô cái mình, cái ngã. Bữa nay tôi là thầy á, tôi không phải David bình thường đâu. Thì mình dính vô cái đó gọi là chấp ngã. Mà dính vô cái chức, cái danh thì gọi là chấp pháp. Mà con người mình hai cái chấp: một là chấp cảnh vật, hay chấp những cái danh vị; hai là chấp mình. Tôi vậy đó mà nó dám kêu nghi tên tôi vậy đó. Ví dụ vậy đó. Thôi để mình khổ. Thì khi mà mình học Bát Nhã đó, Đức Phật, mình từ từ tuần tới đó, mình có thời gian thì mình sẽ giới thiệu về cái ba quyển kinh này. Còn hôm nay mình nói tổng quát. Nói tổng quát thứ nhất là mình nói về hệ thống Bát Nhã gồm bao nhiêu thứ. Và thứ hai là mình nói về ý nghĩa của Bát Nhã và những cái phân loại của Bát Nhã. Rồi bây giờ mình cái cuối cùng mình muốn học là gì? Mình nói rằng sự tu tập về Bát Nhã, tu tập Bát Nhã là sao? Phải tư duy, phải quán chiếu. Tư duy quán chiếu là gì? Mình phải suy nghĩ, mình suy tư về cái đó. Nên nào quý vị thấy cái bình hoa này vì nó đẹp vậy đó. Nhưng mà ngay khi nó đẹp này nè, mình phải thấy rằng cái đẹp này nó không thật à. Phải thấy vậy đó. Mình phải thấy rằng cái đẹp này nó không thật đâu. Bữa nay nó vậy nè, nhưng mà tại vì nó mới được cắm vào nước và nó còn như vậy đó. Chứ ngày mốt mình lên đây là bắt đầu nó sẽ có một vài cái biến đổi. Ngay khi nó còn đang tươi, mình cũng thấy nó chỉ là tạm thôi. Thì cái trường hợp này gọi là đương thể tức không. Đương thể là ngay khi nó đương là cái đẹp, mình vẫn thấy nó là cái đẹp tạm có. Mình phải thấy rằng cái không, cái đẹp này không tồn tại mãi mãi. Cái trường hợp đó gọi là đương thể tức không. Ngay cả khi mình sống, mình vẫn thấy mình chết không? Cái chết nó ngay cái sự sống của mình. Hay nói một cách khác là nhiều khi mình một cái sống của mình mà phải chết bao nhiêu thứ. Thí dụ như bây giờ nè, mình tổ chức cái bữa tiệc ăn Noel. Cái buổi tiệc Noel của mình, cái tiệc Giáng sinh của mình, mình sống, mình ăn, mình vui. Nhưng mà bao nhiêu thứ nó phải sao? Nó phải hy sinh cho cái vui của mình.
Nghe cái đó mình đã thấy rồi, phải không? Rồi bản thân mình này, mình nói là bữa nay mình mua canh rau về mình nấu nha, thì ngay cái canh tô canh rau đó là bao nhiêu sự hy sinh khác nó đã có mặt. Cho nghe cái sự sống này là cái sống của mình là cái chết của những thứ khác, chứ đâu phải là bình thường. Thì khi mình thấy như vậy, để chi? Để tâm tư mình đó, nó nhẹ bớt đi những cái chấp trước, nó nhẹ bớt những cái buồn khổ khi mà cái bất trắc gì nó đến với mình. Và mình thấy rằng cuộc đời này, bản chất sự thật của đời này là không. Không là gì? Là không tồn tại mãi mãi, không bao giờ nó ở yên như vậy đâu. Cái lúc mà hạnh phúc và cũng sẽ có những lúc không hạnh phúc. Thì cái người mà người ta thấy được như vậy, cho nên tâm người ta là sao? Ít nhiều người ta giữ được nó bình, nó vững vàng trên mọi cái hiện tượng thế gian. Mà mình vững vàng được thì mình sao? Mình phải đi tới thôi. Cuộc đời mình phải đi tới chứ không có đi lui được. Ngày hôm qua đó, Pháp Hòa có kêu một chú tiểu tới. Pháp Hòa hỏi năm nay con mấy tuổi rồi, con biết con nào học lớp mấy không? Không phải Pháp Hòa không biết, nhưng mà thỉnh thoảng mình phải bát nhã một chút. Con biết rằng con đi. Cái chú nói dạ năm nay con 15 tuổi. Pháp Hòa mới nói con có thể nào trở lại 13 tuổi không? Chú nói dạ không. Con có thể, bây giờ con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 9 rồi. Năm tới con học lớp mấy? Năm tới con học lớp 10. Con phải nhớ rằng năm tới con đi lên lớp 10. Và cái sự đòi hỏi điểm, sự học hiểu của mình nó phải hơn, cho nên không thể lơ là. Tức là mình phải nhắc về cuộc sống là mình phải đi tới chứ không thể đi lùi được. Mà mình muốn đi tới, mà mình biết rằng phía trước nó chông gai, thì chúng ta từng bước chúng ta cẩn thận. Được như vậy đó thì chúng ta có một cuộc sống nó bình an trong muôn ngàn cái bất an này. Cuộc Đức Phật nói trong kinh là tam cõi bất, ba cõi không an mà. Quý vị thấy không? Hình như là mấy bữa trước Bình Đức cũng bị khủng bố phải không? Ở đâu? Bên Âu Châu hả? Nghe nói mấy bữa trước đó. Thành thử ra mấy ngày nay ở ngoài phi trường là dễ sợ. Một người mà nó vô đi qua Mỹ là họ đem vô họ xét một tiếng mấy đồng hồ. Ngày hôm qua thầy viện chủ bị kêu vô rồi inspect rồi điều tra rồi hỏi thăm gì cả tiếng mấy đồng hồ. Thầy vừa ra khỏi là thầy gọi về cho qua, thầy nói trời bữa nay nó lục. Người nào mà đi mà có hành lý có hàng hóa là vô anh lục hết. Anh điều tra anh hỏi đủ thứ. Ảnh còn biết năm nay thầy đi Mỹ 100 mấy chục lần nữa. Đó, thành thử ra thưa đại chúng là cái cuộc đời này nó luôn luôn có những, quý vị thấy không, năm nào cuối năm người ta khép lại, bắt đầu người ta nói, năm nay á, tổng kết đó, bao nhiêu cái vụ tai nạn xe cộ xảy ra, bao nhiêu cái gì ta tổng kết hết năm. Thì rồi ta xong rồi cái chuẩn tổng kết xong, cái bước qua năm sau thì đâu có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra nữa. Mình mới kêu gọi cứu lục, chưa cứu được bao nhiêu hết, lục tiếp, bảo tiếp, thí dụ vậy đó. Cho nên ba cõi không an. Và chúng ta phải thấy rằng tất cả những cái đó đều là những cái lẽ thật của đời, để chúng ta bớt đi những cái tính gọi là ganh tị, giận hờn, câu mâu, chấp trước, để chúng chuyển hóa cái tâm phiền não của mình. Chữ phiền não là gì? Khi mình không bằng lòng với cái gì đó đều là phiền não hết. Thí dụ bây giờ mình thích ăn phở, mình expect là mình tới đây mình được tô phở, tới hồi vô cho tô cơm, ngồi ăn tô cơm mà bực bội ghê lắm. Tại vì người ta phone kêu, tôi nói chiều nay có phở mà tôi xuống sao không thấy phở. Thí dụ vậy đó. Cho nên là mình buông, mình viên. Thôi thì đó là cái phần mà Pháp Hòa giới thiệu sơ qua. Rồi kỳ sau khi mình đầu mình tụng kinh đó, thì có cơ hội mình vào một vài phẩm hay là giới thiệu tổng quát để về cái bộ kinh này. Thì thưa đại chúng là tuần sau ngày thứ hai ha, mình sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng sẽ khai kinh và chia thành 3 thời, mỗi thời là 3 giờ. Nhưng mà ông Hoàng Nghĩ không có tới đâu, tại vì cái cuốn này chữ lớn mà mỏng như vậy thì không có tới tối đâu, tới chiều chiều là mình đã xong rồi. Thì mong đại chúng tranh thủ thời gian của mình để chúng ta trì kinh. Chúc đại chúng an vui. Cuối tuần thứ hai mình sẽ gặp lại trong khóa tu 3 ngày với Đạo Phật. Nhưng mà đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.